Rồi, tôi Thích Thông Lai gửi lời chào quý vị đang vào cái hệ podcast để online nghe Pháp. Bây giờ là 5 giờ 15 tại giờ miền Đông Hoa Kỳ. Thấy không? Và bây giờ mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Bổn Sư trước khi tôi đi vào cái phần giải đáp Phật Pháp tiếp của ngày hôm nay tại Pháp Tu Học ngày thứ Bảy 15 tháng 5 thuộc thành phố Lancaster tại niệm Phật đường A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư giải quyết những câu hỏi còn tồn đọng cho ngày hôm nay và ngày mai tôi sẽ giảng về tinh hoa kinh Hoa Pháp Hoa, kinh Kim Cang và kinh Bát Nhã, cũng như những sự mâu thuẫn của những bộ kinh mà Phật giảng trong những năm đầu và những năm cuối cùng khi Phật sắp nhập Niết Bàn. Thì bây giờ tôi trả lời tiếp một câu hỏi. Câu hỏi này với quý vị nào viết bỏ đi là phải cố mẫn được hay không? Không phải. Kính bạch thầy, con có câu hỏi sau đây: pháp danh đối với người Phật tử có phải là rất cần thiết, nhất là lúc lâm chung hay không? Con đã có một giấc mơ vô cùng long trọng ở trên trời, và con đã được quy y trên trời và nhận pháp danh vào lúc đó trước Phật tổ và muôn vàn thầy áo vàng. Vậy pháp danh này con có dùng được không, hay kiếm thầy khác xin pháp danh khác? Xin hỏi sao 6 giờ bị em tu bắt quan trai trở về nhà sẽ không được nằm giường niệm, nhưng con có thể ngồi ghế salon và coi phim bộ Đại Hàng hay không? Cảm ơn thầy. Chủ thiện vào đây uống miếng nước tôi mới trả lời nổi câu hỏi này. Cái này giống công tử Sa La đi, tôi mướn quá. Thứ nhất, cái vị này nói là cái pháp danh của người Phật tử có cần thiết trong lúc lâm chung hay không. Tôi nói cho quý vị nghe một Kiền Liên Xá Lợi Phất Ca Chuyên Viên ngày A Nan không có pháp danh gì hết. A Nan Đà thì Phật vẫn kêu A Nan Đà, phải không? Xá Lợi Phất thì vẫn kêu Xá Lợi Phất. Nhưng mà cái pháp danh này nó có từ đâu vậy? Nó bắt xuất từ khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc bên Tàu, thì các vị hòa thượng ngài có cái dòng phái, thí dụ như Long Tế là dòng Long Tế, nó có cái bài kệ gì đó, chữ gì đó, rồi bên dòng Nguyên Ngữ dòng gì nó có cái dòng kệ để người ta nhìn biết, cũng như ở bên cái dòng tu mình nó có cái chữ nào. Chẳng hạn bây giờ nãy tôi nhìn thấy có một cái vị mang chữ thân, vị nào đó con là đệ tử của thầy Hàng Trường hay thầy Hàng Thà, hàng Đạt, thấy chưa? Thì tôi nhìn tôi biết là chữ thân là cái thầy, ông thầy sẽ là chữ Hàng, thì nó có cái bài kệ. Nhưng mà sau này cái bài kệ nó hầu như không áp dụng nữa, nhất là đối với Hòa Thượng Trúc Lâm. Hòa Thượng Thanh Từ ổng đặt không theo bài kệ gì hết. Có người thì ổng đặt 3 chữ, có người đặt 2 chữ, và có người thì ổng đặt thì Hòa Thượng Thanh Từ ngài không lấy theo kệ. Nhưng mà như cái hệ Hòa Thượng Tiêu Hóa là chữ Hằng xuống là tới chữ Thân. Đó, thành như vậy chúng tôi nhìn để chúng tôi biết cái tông môn. Cái thành ra pháp danh không có ảnh hưởng gì tới sự giảng sanh hết. Phải không? Lục Tổ Huệ Năng ổng đâu có pháp danh, không biết chữ Dân Bột mà thành tổ đó. Trong khi chúng ta đầy một bụng chữ nghĩa mà vẫn là phàm phu tục tử. Thì như vậy chú này đã nằm mơ, không biết là nam hay nữ, đã thấy được lên trời và được quy y và trước Phật tổ và có nhiều thầy áo vàng. Như vậy là cho thấy rằng chú đã đi xuống rồi đó, hoặc là cô này đã đi xuống đời trước ở trên cõi trời, được quy y có chư Thiên Long Bát Bộ, là được quy y chư Phật ở trên đó, mà giờ đây xuống trần gian tới giờ này còn hỏi được coi phim bộ Đại Hàng chiều nay được không, là cho thấy đã học lùi rồi, đời trước đã lấy BSD, đời này lại đi bán visa free delivery, tức là cũng BSD mà visa home delivery. Như vậy sau 6 giờ tôi bắt quan trai trở về nhà, con có được nằm giường niệm và có thể ngồi ghế salon mà coi đại phim bộ Đại Hàng hay không? Cảm ơn thầy. Đọc rõ ràng này thấy không? Trời ơi, câu hỏi này của ai vậy? Thật ra đó, bữa nay bao nhiêu người tú bao con trai sẽ ngủ lại lại phần đường đưa tay thầy coi. Dạ. Rồi đưa xuống. Bao nhiêu người tu bắt con trai nhưng mà dẫn về nhà rồi ngủ dưới đất đưa tay thầy coi. Cái đó không thành vấn đề với thầy. Nhưng mà nhớ, chúng ta ráng tu cho trọn vẹn. Thường thường mà tổ chức bắt con trai, tôi thường tổ chức ở bên miền Tây, mà lúc này tôi thì muốn hội trường. Mà hội trường thì nó không cho ngủ lại, cái gì hiểu thầy nói không? Do đó bắt con trai chúng tôi mà muốn hội trường không thể tổ chức viên mãn như ở đây. Ở đây niệm Phật đường A Di Đà cho chúng ta ngủ lại thì rất là tốt. Theo lực tu bắt con trai là cái người đó sức thế tục gia trong 24 giờ đồng hồ để làm một người sa di ni tập sự xuất gia. Quý vị đã đọc kinh Dược Sư, có phải trong một cái lịch mà đọc đàn Dược Sư để trị bệnh á, thì người đó phải thọ bát tám giới không? Đọc lại kinh Dược Sư, ai đã đọc kinh Dược Sư đưa tay thầy coi. Trong đó có cái đoạn người đó phải giữ tám giới, Phật không nói giữ 10 giới, Phật không nói giữ thi kheo giới, mà phải giữ tám giới có không? Cái bát quan trai giới này nó quan trọng đến nỗi như vậy đó. Vì đây là cái giới mà Phật chế để cho quý vị nào mà đã thọ cái này, gieo cái duyên xuất thế, gieo cái duyên sau này được tướng đầu tròn áo vuông, làm tỳ kheo, làm tỳ kheo ni. Tất cả chư Phật đều từ cái hình tướng này mà thành Phật chứ không hình tướng cư sĩ. Lục tổ Huệ Năng đã chứng đạo rồi, đã thành tổ rồi, mà sau khi ngài trốn mười mấy năm ở trong rừng sống với nhóm thợ săn, mà sau này cũng phải ra để mà gặp một người đệ tử để cạo đầu truyền giới, có phải không? Thì như vậy cái hình tướng đầu tròn sa môn rất là quan trọng. Vợ của Bình Sa Dương là bà Mạc Lợi Phu Nhân. Bà rất ghét Phật. Vì tại sao? Phật thường thí dụ người nữ như là một cái bình thúi, cũng như thầy không lai cũng nhiều bị nhiều bà email dọc chữ. Vì thầy thường giới thiệu người nữ giống như cầu tiêu lưu động. Do đó Phật không ga lăng với người nữ, và thầy cũng bắt chước Đức Phật không ga lăng với người nữ. Nhưng mà Vua Bình Sa Dương rất kính trọng Phật, thường đến tịnh xá. Trúc Lâm là cái tịnh xá đầu tiên do Vua Bình Sa Dương xây cất để cúng dường cho Phật giảng pháp trước của tịnh xá kỳ viên của các cô độc. Nhưng mà Ái Phi là Mạc Lợi Phu Nhân không bao giờ chịu đi giảng pháp. Nhưng bữa đó Bình Sa Dương vào trong tịnh xá mới năn nỉ Phật, dùng cái thiện xảo, dùng cái phương tiện gì để cho Mạc Lợi Phu Nhân vào nghe pháp. Thì Phật nói để Như Lai dùng phương tiện đưa Mạc Lợi Phu Nhân đến nghe pháp. Thì Vua Bình Sa Dương bữa đó theo như chương trình vào tòa bát quan trai dưới trong tịnh xá kỳ viên, xin lỗi, Trúc Lâm của Vua Bình Sa Dương xây ra và cúng dường. Thì bữa nay ông đi tòa bát quan trai một ngày một đêm, thì ông vừa bước ra khỏi bậc cung thì Đức Phật dùng thần lực biến ra có một cô thiếu nữ thiên và đẹp đi sau lưng Vua Bình Sa Vương. Ở trên lầu bà Mạc Lợi Phu Nhân nhìn xuống thấy tự nhiên có một cô gái đẹp đi theo quốc vương, thì bà nổi cơn ghen. Bà là người được tiếng là đẹp nhất thời bấy giờ, mà tự nhiên Phật hẹn là một cung nữ đẹp hơn bà gấp trăm lần, thì bà nổi cái hiếu kỳ. Bà sai cung phi Thắng Kiệu để khi bà đi theo, thì bà âm thầm đi theo vua, vua không biết. Thì Đức Phật vẫn hiện ra một cô tiên nữ rất là đẹp đi sau lưng Bình Sa Dương. Thì bà đi theo để mục đích coi cái người đàn bà này là ai. Khi vào tới tịnh xá Trúc Lâm thì Vua Bình Sa Dương đã vào ngồi để chuẩn bị nhận giới bắt bàn tay. Sau khi nhận giới thì bà Mạc Lợi Phu Nhân bà cũng vào tới. Mà Đức Phật thị hiện cái người đàn bà đẹp đó chỉ có mình Mạc Lợi Phu Nhân nhìn thấy, còn tất cả không ai thấy hết. Bà nhìn riết, bà chăm chú, bà thấy người này đẹp quá. Thì bà Đức Phật lại dùng thần thông biến ra cô gái này đang trẻ đẹp, tự nhiên tóc bạc, da mồi và răng rụng, tay chân coi như là bắt đầu nhăn nheo, và thị hiện thành một bà lão mới đó mà thành một bà cụ 90 tuổi. Thành ra trong phút đó bà Mạc Lợi Phu Nhân giác ngộ được sự vô thường, và khi đó Phật giảng một bài pháp về vô thường ngay trong pháp hội đó, và bà chứng ngay cái quả vị A-la-hán. Trong khi Bình Sa Dương nghe Phật thuyết pháp 3 năm trời chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Thành ra cái vấn đề chứng quả này nó không lệ thuộc vào đi chùa nhiều, đi chùa ít, có phóng sanh hay không phóng sanh, mà do cái căn cơ khai thị của người thầy. Bà chứng quả rồi thì bà lại bà đánh lễ Phật. Lần đầu tiên vua Bình Sa Dương bữa đó sau cái thời thọ tai như chúng ta thọ tai, mới lại đánh lễ vua đánh lễ Đức Phật và vua nói thế này: bữa nay trong đời con là ngày vui kinh khủng, ngày vui trong đời con đây là lần thứ hai con vui. Lần vui thứ nhất là ngày con cưới được Mạc Lợi Phu Nhân làm vợ, và bữa nay con vui là khi thấy Mạc Lợi Phu Nhân đảnh lễ Đức Thế Tôn mà bao lâu nay con yêu cầu không được. Thì Đức Phật nói: Đại Dương, có hai tin vui thì Đại Đức Như Lai sẽ báo cho ông một tin buồn. Thì vua Bình Sa Dương ngạc nhiên: tại sao Mạc Lợi Phu Nhân lúc xưa khinh khi ta bảo không bao giờ đảnh lễ Phật, không bao giờ đến tịnh xá giải pháp, thì Đức Phật lại không nói là tin buồn, mà bữa nay bà đi đảnh lễ Đức Như Lai rất là cung kính, thì Đức Như Lai nói Như Lai sẽ báo cho con một tin buồn. Đức Phật nói: đúng, tin vui. Như Lai cũng có một tin vui và một tin buồn. Tin vui là Như Lai báo cho Đại Dương biết Mạc Lợi Phu Nhân đã chứng quả A-la-hán, không còn ở ba cõi này, và bây giờ kêu là hữu dư nước bàn, tức là chứng cái quả mà còn cái dư báo thân tứ đại này. Và cái tin buồn là khi một người chứng quả không còn sống cuộc đời vợ chồng ái dục nữa, vì bây giờ Mạc Lợi Phu Nhân đã có ngũ nhãn lục thông, với cái nhìn của một vị A La Hán thì thấy trong bụng Bình Sa Dương là đàm, giải, mỡ, máu xanh, máu đỏ, ghèn, coi như tim gan thì phế thận, đầy đủ những loại côn trùng. Ngài là thấy được vua Bình Sa Dương không bao lâu sẽ chết và sẽ trà trì, và xương chỉ còn là nấm xương trắng. Một người chứng A La Hán rồi họ không còn sống đời vợ chồng được, họ không thể nào sống được đời ái dục được, thì như vậy phải làm sao? Vua Bình Sa Dương: vậy bây giờ con phải làm sao? Bạch Như Lai: Phật nói có hai con đường, một là Mạc Lợi Phu Nhân bữa nay sau cái giờ thọ tai này sẽ tự giả Đại Dương và ngồi đây dùng lửa tam muội đốt thân và nhập vào vô dư niết bàn, tức là không còn dư báo cái thân thể này nữa. Và cái hai nữa, Mạc Lợi Phu Nhân sẽ làm lễ xuống tóc để làm tỳ kheo ni, mặc áo sa môn, đi thiết pháp độ sanh. Hai con đường, bây giờ Đại Dương chọn con đường nào? Thì lúc đó vua Bình Sa Dương nói: con xin chọn con đường là cho bà Mạc Lợi Phu Nhân của con làm tỳ kheo ni, với một điều kiện: xin hàng ngày hãy đi ngang hoàng cung để cho trẫm được xếp bát để đỡ nhớ. Thấy không? Tức là ổng biết bà này chứng quả nhưng mà vẫn còn cái luyến ái vợ chồng, thì vua chấp nhận và Đức Phật cũng chấp nhận để cho bà này đi khất thực, đi ngang hoàng cung để cho ổng được bỏ bát. Và chúng ta thấy rằng cái pháp danh nó không ảnh hưởng gì vấn đề chứng quả. Như vậy chứng quả là do chúng ta khai mở trí huệ, chúng ta soi thấy cuộc đời vô thường, khổ không vô ngã, và chúng ta tìm thấy chúng ta có cái gì: bất tử, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Còn lâu nay chúng ta chạy theo cái dơ, cái sanh diệt, thành thì chúng ta bị luân hồi. Khi nào chúng ta trở lại cái bất sanh bất diệt thì chúng ta chấm dứt con đường luân hồi sanh tử. Cái điểm này tôi thấy là cậu đời trước đã từng ở cái cõi trời trong giấc mơ, đã thấy quy y trên trời, nó nằm ở trong tạng thức sử dụng trở lại, mà bây giờ đã thọ bát quan trai mà còn chiều nay đòi nằm giường để mà coi phim đại hàng, thì tôi thấy là cậu đã tu lùi, hoặc là cô nào đó tu lùi, không để người nam người nữ gì hết. Thành ra ráng cố gắng tu đi, đời trước ở cõi trời đã làm quy y rồi, đã thọ giới với Bồ Tát với Phật rồi, có vô lượng áo vàng chứng minh, đời này xuống đây đã được bát quan trai mà còn đòi coi phim đại hàng, vậy thì đời sau nữa cậu sẽ cần đi xuống nữa. Ráng mà bám víu cái thân này để mà tu hành. Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tại gia, chỉ thọ ngũ giới chưa trường chay. Gần đây có phong trào thỉnh xá lợi rất nhiều từ những chùa và những cư sĩ tại gia cũng có. Như vậy chúng con có nên cung thỉnh xá lợi về thờ không? Kính mong thầy từ bi khai thị cho chúng con được rõ. Có nên không quý vị? Lý do tại sao không? Đưa microphone. Quý vị nói không mà lý do tại sao không? Có cái microphone đó. Rồi rồi. Tại sao lại không? Hồi nãy có bà nào la không thiệt lớn đó. Ồ, cái mỏ nó tốt á. đổi cái mỏ của chùa A Di Đà này đi. Ủa, cái mỏ nó đâu mất rồi? Tôi nói cho quý vị nghe, xá lợi quý không quý vị? Xá lợi của Phật rất là quý. Cái danh từ xá lợi nhiều khi chúng ta lạm dụng. Khi bà cụ này thiêu mà có xá lợi, tôi gọi bà đệ tử tôi nói không được gọi là xá lợi. Xá lợi chỉ dành cho những bậc Phật, Bồ Tát và A-la-hán, những người đã gai đời này, họ đã chứng được cái quả vô sanh. Còn chúng ta là những người giảng sanh, nhưng mà còn đây đủ phiền não phụ tùng, kêu là đới nghiệp giảng sanh. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Như vậy chỉ gọi là ngọc xương thổi tướng giảng sanh. Nhớ ngọc xương, xương biến thành ngọc, để nói lên thổi là đối thổi. Thổi chữ Hán là âm thanh, tướng là cho biết rằng cái ngọc xương này của một người tu tịnh độ còn đầy đủ tham sân si. Người này không được gọi là xá lợi, chỉ có Phật, Bồ Tát và A-la-hán thì mới được gọi xá lợi. Từ nay cẩn thận khi sử dụng cái từ này. Xá lợi của Phật khi còn tại thế nhiều hay ít? Nhiều lắm. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, 16 nước vua ở cõi Ấn Độ thời đó đem quân để giành. Long Dương cũng đem quân lên để giành, Atula cũng giành, 6 cõi trời dục giới cũng giành. Ngài Ca Diếp phân chia ra 16 phần cho 16 ông vua ở cõi Ấn Độ thời đó, và một phần cho Long Dương thờ, và một phần, 6 phần đưa lên 6 cõi trời dục giới. Như vậy xá lợi của Phật hiện nay tại cõi trời, 6 cõi trời dục giới vẫn còn, xá lợi tại cõi Long Dương vẫn còn. Nhưng mà xá lợi của Phật ở quả địa cầu này, cõi Nam Diên Phù Đề này, thời đại đế A Dục Ca, tức là vua A Dục Asoka, ngài thống lãnh hết. Quý vị biết Miến Điện cũng nằm trong một thuộc địa của Vương quốc vua A Dục. Nhưng mà bây giờ sau thế kỷ thứ 12-13, Hồi giáo vào xâm chiếm Phật giáo, tức là vào khoảng 1200 tới 1300, Hồi giáo đã tàn sát tất cả những di tích lịch sử của Phật giáo. Vua A Dục xây 84.000 ngôi tháp để thờ xá lợi. Sau khi 16 quốc gia, 200 năm sau khi Phật nhập diện, cậu bé mà khi Phật còn tại thế dân cái thành bằng cát cúng Phật, tái sanh trở lại làm vua A Dục và thống nhất 16 quốc gia, ông tùng tu lời Phật pháp rất là thuần thịnh. Nhưng mà khi ông qua đời rồi, tới thế kỷ thứ 12-13, Hồi giáo vào xâm chiếm Ấn Độ thì tàn phá hết tất cả các tháp thờ xá lợi, bắt tăng ni giết, và có một cái đại học Ananda rất là nổi tiếng cũng tàn sát rất nhiều tăng ni, tại đó giết mấy chục ngàn tăng ni. Thì như vậy xá lợi của Phật làm gì mà còn tới ngày nay? Quý vị nhớ tại chùa Xá Lợi có một chỗ thờ xá lợi khác không? Ở Việt Nam chỉ có một viên xá lợi duy nhất thôi, mà viên xá lợi đó do ai tặng? Do bên nước Sri Lanka, là Tích Lan. Tích Lan là một phục địa Ấn Độ thời trước, một nằm trong cái vương quốc Ấn Độ. Nhưng vì nó là một cái hòn đảo giống như đảo Phú Quốc của miền Nam Việt Nam chúng ta, do đó khi Hồi giáo xâm chiếm Ấn Độ, cái hòn đảo Tích Lan nó nằm xa quá, quân đạo Hồi lúc đó không có ra đó để tàn phá được. Do đó còn một số xá lợi của Phật còn. Do đó thời đó chính phủ Tích Lan mới tặng cho chùa xá lợi của nước Việt Nam chúng ta một viên xá lợi rất là quý. Và quý vị biết ngay bây giờ bên Miến Điện còn một cái răng của Phật, sợi tóc của Phật. Mà bây giờ đó có một vị nào đó đi, cái vị sư người Miến Điện 80 mấy tuổi rồi mà sư ưa đi trị bệnh, có thường qua đây không? Ai đã gặp vị sư đó lớn tuổi rồi? Vị sư lâu lâu là thuộc chú mà trị bệnh đó. Thì cái ông đó là rất thân với cô Diệu Phẩm. Ông có lên chùa thầy một lần khi mà thầy mới xuống núi, thì ông cũng nói chuyện với thầy về vấn đề xá lợi. Ông nói tại sao mà đi lạm dụng xá lợi quá vậy? Ngay cái nước chúng tôi là cái nước Miến Điện, rồi chúng tôi có một cái xá lợi duy nhất của Phật mà chúng tôi bị bỏ trong một cái bảo tàng, trong một cái dột gài lại, mà quý lắm, một năm mới mở một lần cho chiêm ngưỡng thôi. Đó mà cho quý vị thấy đâu có dễ dàng mà có xá lợi nhiều. Như vậy rồi người ta nói xá lợi của A Nan và những đệ tử Phật A Nan sống tới 120 tuổi thì A Nan tới cái thời A Nan dập diệt thì cũng là có xá lợi, rồi cũng để lại cho vua A Dục rồi. Thôi A Dục là sanh sau A Nan tới cái 100 năm lên. Thì bây giờ ở bên Thái Lan họ có những cái xá lợi, bên Miến Điện có những xá lợi của những vị A La Hán ngay trong những thời hiện tại cận đại đây. Bên Thái Lan có những vị A La Hán họ ngồi thiền, các vị sư họ chứng quả, họ dùng lửa tam muội họ đốt ở trong những cái động, và họ để lại những xá lợi khi đệ tử lên thăm. Họ nhập thất lúc thấy toàn là xá lợi, họ đốt thân bằng quả quan tam muội. Bên Miến Điện có những vị sư Thái Lan họ tu, họ cũng dùng chứng A La Hán thì những xá lợi của những vị sư đó và có. Và bên Tây Tạng có những vị Rinpoche, những vị đại tăng, những vị lạc ma họ tu, họ tái sanh nhiều lần, họ có xá lợi, cái đó thầy không chối cãi nhé. Nhưng mà cái lạm dụng xá lợi phải nghĩ rằng nó không có nhiều như chúng ta tưởng đâu đó. Thầy không có đặt kích là giả thiệt, nhưng mà thầy phân tích theo cái lịch sử Phật giáo, xá lợi của các vị thánh tăng là lạc mai lạc ma, vị lạc ma ở Tây Tạng có, các vị chứng A La Hán ngay bên Thái Lan bây giờ trong cái hệ mà Nam Tông có, các vị chứng A La Hán ở bên Miến Điện có. Còn nếu mà nói về cái xá lợi mà của các vị mà giảng sanh mà các vị đó chưa chứng quả mà nhờ cái tha lực Đức Phật A Di Đà thì chúng ta gọi là nọc xương thọi tướng vãng sanh, để tránh cái trường hợp mà lạm dụng. Tôi không đả kích là nhà xã là thật, nhưng mà tôi phân tích xá lợi rất là quý. Hồi giáo dù nó đập phá trội rồi, kinh điển nó đập phá rồi, bây giờ những cái vị nào mà đi học lấy tiến sĩ Ấn Độ về Phật học thì quý vị biết ai dạy không? Cư sĩ người Ấn Độ dạy, chứ không phải là tu sĩ. Quý vị cứ hỏi các chư tăng mà Việt Nam du học Ấn Độ biết. Quý vị nhìn ở những Bồ Đề đạo tràng hay là những cái chỗ vườn Lâm Từ Ni hay những cái chỗ mấy ông mà chiếm những cái chỗ đó, tuy rằng đó là di tích của Đức Phật nhưng mà nó thuộc quyền sở hữu của Bà La Môn giáo rồi. Chúng ta mà cúng vô trong những cái chỗ đó, những thùng phước xương, thì cái tiền đó thuộc về Bà La Môn giáo Hindu chứ không phải Phật giáo nha quý vị. Quý vị đã đi hành hương sẽ thấy rằng Hindu giáo chiếm hết, những ông tăng mà mặc đồ đó đều giả mạo để chúng ta cúng dường chứ không phải là đạo Phật đâu. Đạo Phật giờ chỉ còn ở tại Tích Lan, Sri Lanka, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia là những đạo học nguyên thủy. Còn nếu mà nói về làm dụng xá lợi, tại tôi thấy nó rất là quý, mà chính cái vị tăng đó cũng nói với thầy xá lợi hiếm lắm vì Hồi giáo tàn phá hết rồi đó. Thành ra bây giờ nó có nhiều cái phong trào, thành ra thầy không nói thật là giả. Nếu quả thật đó là xá lợi thiệt thì đó là quốc bảo, chứ không phải để mà kiếm cho quý vị cái sang sang ra đi, không có chuyện đó đâu. Quốc bảo đó quý vị, ở bên Miến Điện mà họ bỏ trong một ngôi chùa mà họ để trong cái tháp vàng đó một năm á, quốc dương với, hồi đó là một năm với bên họ mới cho những người nó vô coi một lần đó, coi như là tổng thống thủ tướng mới vô mở rồi coi một lần, chứ không có đơn giản mà nhiều như bây giờ là thấy thử tùm lum tà la hết, không phải đâu. Còn nếu mà nói xá lợi của những vị dân sanh thì có nhiều lắm, nhưng không thể dùng xá lợi vì những vị đó còn đầy đủ tham sân si phiền não, kêu là đớ nghiệp dân sanh. Giờ quý vị hiểu rõ rồi phải không? Chứ được nhiều người họ lạm dụng cái đó lắm, không đúng. Kính bạch thầy, con có một người chị vì theo đạo chồng là Cao Đài, mà Cao Đài là đại đạo tam kỳ phổ độ, như vậy chị con niệm Phật để giảng sanh có được không thưa thầy? Xin thầy khai thị cho con được rõ. A Di Đà Phật, con liễu hậu. Vị này có một người chị vì theo đạo chồng là Cao Đài, mà Cao Đài là đại đạo tam kỳ phổ độ, như vậy chị con niệm Phật để giảng sanh có được không thưa thầy? Được không quý vị? Theo tôi biết, bên đạo Cao Đài khi người nhập môn nó có lời thề không được bỏ đạo. Quý vị hiểu thầy nói không? Ở trong này có ai đã từng xuất phát từ đạo Cao Đài đến đây thì coi đi. Có ai có ông bà cha mẹ xuất phát là đạo Cao Đài có không? Không có. Có phải như vậy không?
Dạ phải.
Tại vì tôi không rành, nhưng mà tôi muốn cô có microphone đây để đưa cô nói cho đại chúng nghe. Không nói cho biết có phải là có lời thề nhập môn không được bỏ đạo.
Cô Phạm hồi đó con lấy chồng chồng đạo Cao Đài, con bên Hòa, bên con thì đạo Phật. Rồi cái có chồng cái vô làm lễ chùa, thì bây giờ con quên cái câu đó rồi.
Nhưng mà có lời thề phải không?
Dạ có. Thành ra con thôi chồng cái con trở lại đạo Phật.
Ồ dạ. Như vậy bên đó họ thờ cái gì? Đạo Câu Đài họ thờ cái gì?
Cũng ở trên thờ một mắt, cũng thờ Phật nữa.
Thờ một mắt là thờ Phật gì Thích Ca.
Dạ.
Rồi có thờ Chúa nữa không?
Không.
Ồ vậy hả?
Tôi
nhớ hình như có thờ Chúa luôn. Dạ Phật. Tôi quý y mà tôi không biết ông Phật có tên gì hả? Ở hồi đó không biết ông Phật có tên gì. Dạ dạ. Tưởng con không biết ông tên gì, tôi hỏi ông kêu con đi, không biết là ông nào là kêu nữa. Mới biết ông này. Mới biết ông mấy năm?
Ờ
mới biết ông 5 năm. Dạ. Dạ mới biết hồi 71. Như vậy tôi nói rõ, nếu mà chị con niệm Phật để giảng sanh được không, thì thứ nhất chị con phải phát nguyện tu theo pháp môn Tịnh Độ. Thứ hai chị con phải tin vào 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là phải có hành trì niệm danh hiệu và phải theo cái tiêu chuẩn của kinh Vô Lượng Thọ mà hành trì thì mới được giảng sanh. Nhớ là phải có tin là tính, phải có thực hành và phải có phát nguyện. Tính hành nguyện là ba cái đó phải có thì chị con mới được giảng sanh. Thật ra cõi cực lạc Đức Phật không phải dành cho người đạo Phật, mà dành cho tất cả chúng sanh nào có duyên và tin tưởng ở Đức Phật A Di Đà, chứ không dành cho bất cứ một cái người nào, người công giáo mà tới giờ chót mà vẫn tin có cõi cực lạc, vẫn tin có Đức Phật A Di Đà, vẫn tin vào đại nguyện của ngài, thì người đó vẫn được giảng sanh. Ở trong này như Thiện Tâm và Kim Quang tức là Diệu Thiện, hai người này đều có tên thánh và bây giờ cũng có pháp danh đâu sao đâu, phải không? Chỉ có Phật tử với con chiên là chắc thôi, chứ Chúa Giêsu với Phật Thích Ca chẳng có ông nào chắc hết, phải không? Như vậy là chúng thế sao đó. Thế này ông này là có tên thánh chưa?
Con là công giáo nhưng mà bà xã là Phật giáo.
À, con là công giáo và bà xã là Phật giáo, mà bây giờ con đưa bà xã con trở về với Phật giáo. Quý vị có tin không? Khi mà ổng đón tôi tổ chức pháp tu ở chùa Linh Sơn, phải không? Ổng là cái người công giáo tôi không có rằng. Tôi qua tôi quy y cho ổng xong rồi tôi nghĩ ông này chắc là ngon, tôi không đâu biết. Tôi nghĩ thường thường mà ổng dám tổ chức pháp tu là ổng thường lắm. Tới hồi đó bác văn trai làm ra ổng đâu có cho ổng, ổng không có biết ăn quả đường vậy. Rồi tới hồi tôi dẫn để chúng đi xuống thấy không có gì, thấy toàn là cái buffet không, chứ ổng có nói, ổng có đem gì hết. Thì lúc đó coi như lộn thọn đó, mà tôi mới biết ổng là người công giáo. Đó. Còn cô vợ thì hồi xưa đọc Phật nhưng mà không có mạnh, bây giờ ổng lên mạnh hơn, là ổng nói như 2 năm nữa ổng cho ổng vô làng Di Đà ở luôn, mà bây giờ đã là mua đất trong làng Di Đà rồi, cho cái người con chim này một tràng pháo tay. Đâu có hẳn, thành thầy thông lai là thoải mái lắm. Thầy nói giả sử bây giờ mà có một cái pháp môn nào mà niệm Phật mà hay niệm Chúa mà giảng sanh về cái cõi bất tử thì thầy cũng chuyện mà ngon lẻ hơn cái Phật Di Đà là thầy theo liền. Nghĩa là phải ngon hơn à, phải lẻ hơn à, mà phải trí huệ hơn thì thầy theo. Mà thầy không có tâm ganh tị, mà tụi con đi đâu mà nghe có cái thầy nào giỏi hơn mà giảng hay hơn cứ đem về cho thầy nghe. Thầy không có cấm, tuyệt đối con hơn cha nhà có phúc, chứ không có kiểu mà cứ cột trói, thầy không có chính sách bế mặt con cả, không có chuyện đó. Thành ra vừa rồi ở cái pháp hội mà chùa Việt Nam tổ chức phần ngọt, thầy đưa toàn đệ tử thầy xuống dưới để mà làm phong quả trong đó. Thì mấy thầy ở trong chùa Việt Nam mới hỏi vậy đệ tử ai? Dạ đệ tử thầy Thông Lai. Hỏi vậy dạ đệ tử ai? Đệ tử Thông Lai. Ủa đệ tử thầy Thông Lai tại sao xuống đây để làm phong quả kỳ vậy? Nói dạ tại vì sư phụ Thông Lai dạy, nếu mà phục vụ cho sự tòa Thông Lai phước có 1, mà phục vụ cho những thầy không phải là thầy bổn sư phước có 10. Đó là tôi dạy. Đúng không quý vị? Thưa thầy, con đã nghe đĩa giảng của thầy từ đĩa của đứa em bà con gửi cho. Gia đình con rất thích nghe thầy giảng. Có đêm cha con nghe suốt đêm, con thì nghe được hoài hoài. Gia đình con 4 người đều ăn chay trường hơn 10 năm nay. Con tên Võ Ngọc Ánh, là một Phật tử ở số 114/1, khu vực phường 5/5, thị xã Vị Thanh, Hậu Giang, Việt Nam. Ở đây có ai đồng hương với cô này không? Hậu Giang là ở đâu? Ô, Trung Thiện hả? À, con hiện nay là sinh viên năm thứ tư khoa kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Mà thầy con có người bạn hỏi con rằng ăn chay có sát sanh giống ăn mặn không? Thực vật có ngang hàng với động vật không? Thay vì ăn 50% đơn vị thịt và ăn 50% đơn vị rau, khi ăn mặn thì đổi 100% đơn vị rau, khi ăn chay thì chèn ép thực vật, tàn sát thực vật. Con đã giải thích nhiều thứ như ăn chay giảm nghiệp sát, mình cắt ngọn rau thì nó mọc thêm nhiều đọt, còn động vật thì chết. Ăn chay là ăn củ quả, ăn chay làm cho con người giảm bớt nóng nảy, làm thế giới an bình hơn, nhưng không thuyết phục được bạn chúng con về chúng sanh bình đẳng được. Xin thầy giải đáp cho con để con có thể giải thích tại sao con ăn chay. Ăn chay là bình đẳng. Con nhớ không rõ lắm, lúc mẹ con bắt băng kinh pháp cú của sư cô Dương Thị kể, trong băng là có vị sư khi sắp té xuống vực mà nắng không cỏ làm đứt cỏ bị tội. Vậy ăn chay có bị tội không thầy? Con thấy con đã ăn chay nhiều năm rồi mà câu hỏi này thật không hay, nhưng hình như con cũng giống bà con thắc mắc về chỗ này. Con kính chúc thầy dồi dào sức khỏe để dẫn dắt Phật tử hoàn toàn giải thoát. Ngọc Ánh, một Phật tử tại Việt Nam. Tức là cổ ăn chay 10 năm rồi. Thì cổ nói chuyện với một người bạn, người bạn nói ăn chay cũng là sát sanh. Tại vì ăn chay cũng cắt những loài mà thực vật, cắt rau, cắt cải, rồi cái cây nó đang mọc chúng ta lại hái tái hái lộn luôn, thì không khác gì hết. Thì con này không đủ lý luận để mà biện luận với người bạn, phải không? Rồi người đó lại đem một câu chuyện là ni sư Dương Thị kể lâu rồi, trong một cuốn băng pháp cú, một thầy tỳ kheo khi mà té xuống vực vì dớ nóng ngọn cỏ mà đứt ngọn cỏ, nó cũng bị tội. Như vậy ai trả lời được ăn chay là không có tội mà chỉ có ăn mặn mới có tội? Trong này quý vị đều là những Phật tử lâu năm, trả lời được câu này đi, ai trả lời được không? Phật tử Việt Nam. À, có cái của tưởng con bé đưa ra lên hết hồn, thì thấy có người lớn cái bé nó đưa lên tưởng là nó là kiến quả rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải đi ngược về cái vấn đề với lực của Phật. Lực của Phật tỳ kheo không được chứa đồ ăn, chỉ được ăn khất thực. Tỳ kheo chỉ được sống ở gốc cây và gò mã, mà chỉ được ở một gốc cây và gò mã đêm thứ nhất, đêm thứ nhì, đêm thứ ba là phải đi chỗ khác, ở đêm thứ tư là phạm lực. Tỳ kheo không được có quá ba y, phải không? Thì chỉ một người bác, một bộ đồng đạo cụ. Tỳ kheo không được trồng rau trồng cải, tỳ kheo không được làm bất cứ nghề nghiệp gì hết, hả? Kể cả tôi bây giờ tôi đi sửa điện, sửa máy lạnh, tôi cũng phạm giới, là Phật cấm mà. Như vậy mà có những thời ở bên Tàu, cái thời mà đói kém, tổ có những vị tổ thiền tông, tổ bát trượng, một ngày không làm là một ngày không ăn, mà bên Tàu là phải làm ruộng. Rồi thời Việt Cộng vô trong miền Nam và Thượng Thanh Từ, ổng từ trên chân không là có hai truyền diện, bên Tăng là chân không, bên Ni là Bát Nhã. Thì bây giờ bên Tăng là nhóm thầy Nhật Quang đi xuống làm thường chiếu, bên Ni là Như Thủy Như Đức Huệ Hạnh đầu đi xuống làm viên chiếu, những người khai sơn ra hai cái thiền viện nam nữ đầu tiên ở vùng Long Thành thuộc hệ thống truyền lực thiền tông của Hòa Thượng Trúc Lâm. Thì như vậy Hòa Thượng cũng bắt Tăng Ni đi làm ruộng làm rẫy, rồi làm ruộng làm rẫy thì phải xịt sâu, phải giết rầy, phải sát hại chúng sanh, như vậy là phạm giới lực hết rồi. Tổ bát trưởng một ngày không ra làm ruộng là một ngày không ăn, thì như vậy cũng là phạm tội hết rồi. Ngài Hư Vân là một thiền sư cận đại, ngài tịch vào năm 1959, ngài thọ 120 tuổi, ngài cũng mở những cái trường dạy tăng, ngài cũng bắt đi làm ruộng làm rẫy, thì như vậy sao? Thật ra y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, cái thời của Phật là cái thời đó Đức Phật còn tại thế mà không có chùa, không có miếu, và Đức Phật đi theo cái hạnh là Đầu Đà, đi xin cơm để ăn. Vì bên Ấn Độ giai cấp tu sĩ là giai cấp khổ hạnh ni kiền tử được người ta rất quý trọng. Quý vị đi qua Ấn Độ thấy những ông mà giai cấp bà la môn ni kiền tử mà lõa thể lấy tro lấy phấn tráng lên người đi ngoài đường, dân Ấn Độ rất kính trọng. Trong khi qua tới Trung Hoa, giai cấp ăn mày là cái giai cấp bị khinh bỉ nhất. Thành ra các sư các tổ đem đạo Phật qua truyền Trung Quốc bị người ta khinh chi. Mà bên Trung Quốc giai cấp nào được quý trọng nhất? Giai cấp học trò, phải không? Như vậy nhất sĩ, sĩ nông công thương binh. Do đó cái áo của nhà sư ở bên Ấn Độ là cái áo của các sư mà người Tích Lan, người Thái Lan chỉ một miếng vải mang, và các sư người Tây Tạng thì vẫn còn hình dữ như y áo của Đức Phật. Nhưng mà qua bến bên Tàu, cái áo mà mặc vấn miếng là lòi dai này kia nó mới không có được, coi như là oai nghi. Thành ra các sư mới mượn cái áo của các anh học trò. Quý vị thấy cái áo lam quý mặc bây giờ là quý vị coi giống như áo của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đại, phải không? Là mặc áo nhà nho để mặc. Áo vàng này hồi xưa không được mặc, chỉ có ông hòa thượng mà làm lễ ở trong chánh điện thì mới được mặc. Vì cái màu vàng này là cái màu của ông vua. Thành ra ở dạng Phật thành các sư đều mặc áo lam và đắp y nâu, thấy chưa? Người Tàu, quý vị hiểu không? Vì cái màu vàng là màu của ông vua, à mà mấy ông mặc như vậy là khinh quân. Do đó chỉ được mặc đại lễ trong chánh điện, mà khi đi ra ngoài chấp tác phải mặc y nâu, và hiểu chưa? Do đó mấy ông nào mà mặc theo cái hệ mà của pháp sư Tịnh Không đều sử dụng áo đen và áo nâu. Như vậy chúng ta ảnh hưởng Phật giáo Bắc Tông là người Tàu, do đó lấy cái áo quý nhất là áo của học trò để làm cái áo hậu, ở ngoài mới mai thêm một cái y nữa để đắp lên cho nó hợp pháp. Như vậy thôi. Thành ra thầy nói rõ, nếu mà theo cái giới luật của Ấn Độ thì qua bên đó Phật cấm cất chùa, mà tại sao lại cất chùa? Phật sống tích trữ đồ ăn qua đi, thì qua bên Ấn Độ, qua bên Trung Quốc là các sư không đi lang thang nữa, mà các sư phải cất một cái tự để mà kêu là chùa, để bắt đầu có nhà bếp, có băng chai sọt, từ đó mới tích trữ đồ ăn. Tức là tùy quốc độ mà phương tiện, chứ không có phải mà cứng nhắc. Còn bây giờ nếu mà nói không cho nó làm rẫy làm ruộng lấy gì ăn? Vì vậy trong kinh Địa Tạng mới nói rằng chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề cử chân cất bước, nhất cử nhất động đều tạo tội, phải không quý vị? Do đó ăn chay mà đã là tạo tội rồi thì huống chi là ăn mặn. Cái chuyện một cái người mà thầy tỳ kheo mà nắm một cây cỏ, nắm một cái cây khi chết để mà rớt xuống hố, mà coi như chỉ nói là chỉ nói cái đầu phải nói cái đuôi. Ông này bị đỏ là vì ông này bản chất ổng có cái tánh là đi đâu á, ổng gặp cây gì mới chân ông đá ông đạp hết. Tức là hữu tình vô tình đồng nguyên chủng trí. Cái loài có thần thức kêu là loài hữu tình có tình cảm, cái loài mà vô thần thức là cái loài cây cỏ. Nhưng mà tôi nói cho quý vị biết, khi một cái nhà nào đó mà ở miền quê mà trồng cây đó, mà có cái gia đình mà nuôi trồng cái cây rồi tự động qua đời, có nhiều cái cây nó chết, quý vị có tin không? Hả? Khi mà tôi nhớ bà thượng tôi qua đời á, mấy cây bưởi mà ông trồng tự động cái héo nó chết nó trọi à. Thành Đức Phật mới nói là hữu tình vô tình đồng viên chủng trí. Nhưng mà gì? Ăn mặn thì tội 10 mà ăn chay thì tội 1. Vì cái loài nó không có thành thức. Nhưng mà chúng ta Phật cấm vô cớ mà đi ra ngắt cây ngắt cỏ để bảo vệ cái mạng sống của nó. Nó không, ở trong kinh Phật có nói là gì? Loài hữu tưởng và loài vô tưởng. Loài hữu tưởng là loài có tư tưởng, và loài vô tưởng là cái loài cây cỏ đó quý vị. Như vậy ăn mặn thì tội 10 mà ăn chay cũng có tội trong đó, chứ không phải không ăn. Vì cái lòng từ bi mà chúng ta cắt cây bầu, cắt cây búa, cắt cây này cây kia là chúng ta đều có cái tội trong đó, nhưng mà tội nhẹ thôi. Thành ra tu mà chúng ta phải ráng để mà làm những cái việc phước thiện, để ba lăng là những cái nghiệp đó. Nhưng mà cô này cũng đặt ra ăn chay mà cũng có sát hại, không có lòng từ bi, thì ăn mặn cái người mà ra đánh ngắt được cây cỏ, chỉ cần có cái ác 100 gram là ngắt được cây cỏ rồi. Nhưng mà người mà cắt cổ con gà, người đó phải có cái nghiệp ác phải là 1 kg mới là cắt được con gà, phải không quý vị? Như vậy cho thấy rằng ăn chay mà Đức Phật còn cấm vô cớ mà cắt cây phá rừng, vô cớ mà đã chặt những cây cỏ vô loài vô tình đó, huống gì là chỗ lời hữu tình đó. Thành ra có những người mà theo những cái ngoại đạo mà nói rằng Chúa tạo ra loài vật để cho loài người ăn, phải không? Như vậy, nhất là đạo Công giáo, nếu quả thật Đức Chúa Giêsu ông Thượng Đế mà ông tạo ra loài vật cho loài người, thì con vật đó nó sẽ chạy lại: này thưa ông, Chúa đã tạo ra tôi, ông cắt cổ giùm tôi đi. Chứ đâu có cảnh mà tôi nhìn thấy. Hồi xưa tôi nhìn thấy rõ ràng, tôi ngồi ở bên cái chùa, tôi ăn chay, tôi thấy chúng tôi làm một món đồ ăn, chỉ mất có 15 phút đi ra sau nhà chùa, hái một đọt, một rổ rau lan, vô xịt xì dầu vô, bỏ trái ớt hiểm rồi là nấu được cơm, là để chúng ăn được bữa cơm chay. Trong khi tôi coi trong hàng số là bà vợ bắt được con gà nuôi trong chuồng, rượt quay nó không được, tới ông chồng chạy ra, hai vợ chồng rượt gà bắt, rượt rồi về còn phải đè, đè nó là cắt cổ rồi đâu ăn được, phải nhổ lông, rồi phải nấu nước sôi, rồi phải cắt bộ lòng, rồi bắt làm đủ thứ, hai tiếng đồng hồ mới ăn được, đổ mồ hôi đồ kê mà như vậy mà lấy làm ngon, còn chúng tôi chỉ mất có 15 phút à. Thấy rõ chưa nè quý vị, cứ thấy đi, nếu quả thật Thượng Đế đã tạo ra con cọp và tạo ra con sư tử, thì như vậy loài người chúng ta, con cọp nó sẽ nói rằng Chúa sanh ra loài người để nuôi dưỡng loài cọp. Thấy rõ chưa? Như vậy là một cái bất công. À, mà Thượng Đế mà đã tạo ra được thì ông Thượng Đế đó phải là toàn năng, ông không tạo ra những cái mà xấu đâu. Thượng Đế tạo ra được những cái hạnh phúc, tại sao Thượng Đế lại tạo ra những cái đau khổ? Như vậy tất cả những sự kiện xảy ra ở trong ba địa cầu này, đạo Công giáo giải thích là do Thượng Đế. Thấy không? Khi tôi là một vị linh mục mà tôi xuất ra để tôi theo một cái người nữ nào đó, thì người bên Công giáo gọi là gì? Chúa không chọn. Phải không? Còn tôi ở bên đây, tôi đang tu mà tôi bị mai đang trẻ lôi ra thì kêu là cái nghiệp lôi. Phải không? Là nó khác rõ ràng. Bên kia là tôi lỗi, tôi là tôi chút cái lỗi là tại ý Chúa, chứ không phải ý của mình. Chúa không chọn nữa. Tôi hỏi một cái ông thầy năm chức, nửa chừng cái ông xuất ra, tôi hỏi tại sao thầy không tu nữa. Ông nói Chúa không chọn tôi. Trong khi một ông sa di mà tu được 5-6 năm rồi mà sắp thọ đại giới, mà ông xuất ra là tôi kêu là nghiệp lôi. Phải không? Đó, mình là cái nghiệp mình làm, mình chịu. Cái cô kia cổ vô chùa, cổ trắng trẻo, cổ đẹp, cổ lừa gạt cái ông thầy sa di đó. Tại sao ông lừa? Tại vì mấy ông không có cái sử dụng cái bát chánh đạo. Nếu ông sử dụng cái bát chánh đạo thì ông không có bị lừa. Bát chánh đạo là gì? Cái đầu kia gọi là cái gì? Chánh kiến là thấy cho đúng. Ông vô đây, ông ở trong chùa, ông thấy mấy bà giải, mấy bà sư cô với bà nào cũng mặc hình sự hết, phải không? Rồi á, ở trong chùa ông mới tu thì ông là mấy chiếc sa di, ông bị mấy ông thầy đại đức sai này sai kia. Nhưng mà thấy cái cô đó vô, mà cô đó vô chùa thì trước khi cổ vô là cổ thấy cổ đẹp, mà có đâu phải tự nhiên cổ đẹp. Khi nào mà cổ ngủ 3 ngày cổ không xúc miệng rửa mặt mà cổ đẹp mới là đẹp. Đằng này trước khi vô là cổ phải bưa lia, rồi cổ dùng những cái đồ mà lường gạt đàn ông nè, kem nè, lotion nè, rồi kem Nhật, kem Mỹ, kem dưỡng da gì bôi quẹt lên, tức là giả tướng. Mà ông này ông có chánh kiến, ông nhìn không được thật tướng, ông nhìn cái giả tướng. Thì ông thấy cô này trời ơi hiền quá ha, bắt đầu khởi ra một cái tưởng. Thì ông khởi cái tưởng đó rồi bắt đầu hai bên đá lẫn nhau. Rồi như vậy là tự động mình tạo ra cái nghiệp ái, rồi mình ra đời. Chứ ông Chúa Phật nào mà nói Chúa bà chọn Chúa biểu. Thành ra bên Công giáo mà làm gì được đổi thừa tại ý Chúa thí Thượng Đế, khỏe quá. Mình không chịu trách nhiệm của mình. Nhưng mà đạo Phật không được. Mình phải chịu trách nhiệm hành động của mình làm. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra nếu ông Thượng Đế là phải là toàn năng rồi, thì ông tạo ra được quả đất, tại sao ông tạo chi sóng thần bảo luật làm chi vậy? Phải chưa? Khi có một trận thiên tai xảy ra ha, mà xảy ra một trận động đất xảy ra cho Tôn giáo, đạo Phật, đạo Quốc Lâm, Hồi giáo và đạo Công giáo, thì một cái người đi lễ chủ nhật đều đặn, một cái người lần chuỗi mân côi đều đặn, và một con chiên quan, tự nhiên có người bị động đất chết, bị sóng thần chết, vào hỏi cha, thì cha nói là đó là ý Chúa thôi, chứ ý chứ cha không có làm gì được. Nhưng mà giải thích như vậy thì người đó sẽ trả lời: nếu tôi là người Công giáo, con là người tin Chúa, con trọn đời, con dâng cuộc đời cho Chúa, tại sao Chúa không phù hộ cho con, không ban phước cho con mà lại giáng họa gia đình con, bây giờ chết hết vậy còn có mình con sống khổ quá. Nhưng mà vào hỏi tới thầy, thầy nói đó là nhân quả đời trước ha. Con gieo cái nghiệp sát về là con bị chết bệnh tử. Đạo Phật giải thích rất là rõ ràng theo nhân quả, mà đạo Công giáo cứ nói là ý Chúa. Mà nếu ý Chúa thì trừng phạt mấy cái người đạo Phật, mấy người ngoại đạo, mấy người phỉ báng Chúa. Tại sao trừng phạt những người con chiên hả? Trong một trận động đất xảy ra ở Haiti, biết bao nhiêu người đạo Công giáo bị chết đó hả? Thì giải thích làm sao Thượng Đế tạo chi cái cảnh đó vậy? Không trả lời được. Đó là những cái mà thầy nói ra để cho chúng ta thấy. Rồi cái nữa, tại sao quy y Phật? Tại vì chúng sanh là Phật sẽ thành, còn ta là Phật đã thành. Tức là Đức Phật nói rằng tôi đã lấy bằng bác sĩ, còn các ông sẽ lấy bằng bác sĩ. Bình đẳng, không có giai cấp trong đạo Phật. Khi nước mắt của Phật cũng đỏ, cũng mặn, và máu Phật cũng đỏ. Đức Phật là người xóa bỏ năm giai cấp ở quốc gia Ấn Độ. Bây giờ quý vị đi qua Ấn Độ mà nói cái thời này mà nó còn giai cấp như vậy, những người tài xế mà lái xe mà đối dám vô ngồi trong những khách sạn sang trọng với những du khách, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thời Phật Phật xóa bỏ năm giai cấp, thì không có lý gì mà đệ tử Phật chúng ta bây giờ chúng ta lại tạo ra rất nhiều giai cấp ở trong cái Phật giáo bây giờ. Bây giờ có thấy nhiều giai cấp không? Chúng ta tạo ra nhiều bộ lạc, nhiều giai cấp à. Cái phái nào mà theo cái Phật Pháp Sư Ngộ Không mà ở đâu đi vô cái phái bên Phật bên Bắc Tông của mình là nó nhóm của mấy ông Ngộ Không đó à. Rồi cái nhóm mà niệm Phật 4 tiếng thì chỉ trích cái niệm Phật 6 tiếng à. Rồi cái nhóm nào mà tu thiền thì chỉ trích cái nhóm tu tịnh độ, cái nhóm tu tịnh độ thì chỉ trích nhóm tu thiền, nhóm tu thiền thì chỉ trích nhóm Bắc Tông. Các sư Tây Tạng nhiều khi cũng thờ Phật mà đi mượn chùa giảng pháp. 10 chùa chỉ có 1 chùa cho. Quý vị có thấy cái đó không? Mà điều là thờ Đức Bổn Sư. Thì như vậy chúng ta là nồi da sáu thịt, chứ không có đi đâu hết. Đó là những cái tệ nạn trong Phật giáo. Rồi đó, quy y ông thầy rồi, ông thầy không muốn. Khi mà đã quy y tôi rồi mà đi qua chùa kia, tôi thấy tôi buồn lắm, rất là sợ. Có cái đó không? Đi giờ sợ thầy rầy thầy quở. Cái đó là sai. Trời ơi, tôi mà đẻ con ta quy y cho quý vị, mà có người nào mà nuôi con tôi dạy cho ra trường, tôi phải đem cầu rượu tôi lại đó, chứ hơn đâu mà đi ganh tị. Bởi vì thấy chưa, là cái đó chúng ta thấy cái vô minh nó cỡ nào. Vô minh là không thấy rõ à. Từ đó chúng ta mở cái lòng ra, đạo Phật là xóa giai cấp, xóa hàng rào. Mà chúng ta bây giờ chùa này rào với chùa kia, rào bằng những cái nhìn cái hái. Đứa đó mà nó đi bữa nay mày đi nghe pháp có thể trong đai hết, bữa nay để cho chùa tao vắng lên mày về mày chết. Hàng rào vô hình đó quý vị, xóa bỏ hết những cái giai cấp đó dùm cho thầy đi thì mới giảng sanh được. Còn thầy trò mà cái trói buộc cùng với nhau rồi mai mốt để mà đỡ lên rồi làm cái chùa để làm cái gì? Thỉnh Phật an vị chúng sanh vô biên thời nguyện độ, nhưng mà rồi tao chỉ độ tụi bay, không độ lại tự khác à. Xong rồi phiền não vô tận thầy viện đoạn, nhưng mà cứ đem phiền não vô pháp môn vô lượng thầy viện học, mà tôi chỉ tu thiền, tôi chỉ tu trình độ, tôi khác tôi không chịu à hả? Phật đạo vô lượng thầy viện thành, mà thành gì? Thấy thành quỷ thành ma không à? Cái đó là rõ ràng. Cái gì nữa tôi mà hỏi thấy cái gì à, lên gõ chuông bên này 3 tiếng, bên kia 7 tiếng, rồi là khai hương, rồi tán hương, rồi tự quy Phật. Thầy trò lúc thúc với nhau, ông Phật này ông không cần quý vị tụng gì, ông sáng tác ra những bài kinh này rồi. Mà bữa nay thầy ơi con buồn quá, con không tụng kinh cho Phật nghe, con sợ Phật quở. Ông chế ra con thuốc, cần gì đọc con thuốc cho ông. Đọc là đọc cho mấy cái mặn mẹt này nè, cái đâu đọc cho ông đâu. Nhiều người đó, bữa nay con đi nghe con bỏ thờ, sợ với ông Phật quở, tại vì con không đọc kinh, ông nghe. Phật không cần quý vị đọc kinh, ông sáng tác ra kinh mà cần gì đọc cho ông nghe nữa. Thấy chưa? Thấy cái điểm đó chưa? Rồi thầy trò lúc thúc vô ha. Rồi vô đó bà này là học được cách lại mà bên tịnh tâm học hỏi, lại xuống phải qua sen, phải xè, phải vuốt, phải hít, phải hà thì mới được giảng sanh. Bà kia tao mới đi lên Tây Tạng thích lại là phải nằm dài phải mới được giảng sanh ha. Rồi đủ thứ kiểu, toàn là chấp càng thiên chấp ha. Làm ơn xả dùng đi. Thầy Đức Phật ngồi trở thấy nó chế là đủ loại hết rồi. Rồi cái chùa nào mà dạy vô chuông vô bỏ lăng nghiêm là phải đánh rồi nhồi 21 tiếng để chùa kia. Như vậy là không được giáng sanh. Như vậy là sao? thầy trò sống chuông sống mỏ, rồi bài ra đủ thứ, rồi vô cái là ban nhà bếp lập ra ban cái sọ, mà nhà bếp vô thì bắt đầu nè nè nhớ nha, đồ ngon thì khen mình nha, còn đồ dở để cái kiến thêm, thấy chưa, phê ta phê đừng, rồi vô đó tu cho đã từ rồi thấy tạo tội, ở nhà tạo tội có một, ở nhà tu bình thường, còn lên cõi trời cõi người vô chùa rồi xuống thế địa ngục có tội đó. Hồi chưa đi chùa, đi chùa đó thì chồng có coi phim chút cũng mỉm cười, anh muốn phim cho anh coi, con có coi phim chút cũng giải trí. Bây giờ đi chùa về cái bắt đầu đầu tiên á, chiếm một cái phòng lớn thiệt lớn để thờ ông Phật Thích Ca. Thời gian sau đó tu thiền thấy không có mỏi chân quá, mới chiếm cái phòng lẽ để Phật Thích Ca đi kỳ, mới chiếm cái phòng thứ hai thờ ông Di Đà, dài bữa thờ Di Đà thế nên chiếm cái phòng thứ ba thờ Địa Tạng, đẩy bà cha con nó vô trong khóc bà nó, phải không? Rồi tới giờ tụng kinh gõ mỏ lên trời, rồi cái nó ra nó tụng cơm mạ lên, tụng nhẹ nhẹ để con làm không bớt, tao tu mà ma quỷ phá tao không à, phải không? Rốt cuộc rồi ăn chay rồi xuống, cái gì thử cũng nghe tanh hết. Tại sao vậy? Cái nồi tao nấu đồ chay mà tại sao ba cha con mày nấu đồ mặn vô đây làm tao mất cái công đức hết rồi. Vậy mấy cái ông sư Thái Lan ổng ăn mặn á, sao ổng vẫn sanh dài dài? Còn mấy ông sư Việt Nam với mấy bà Phật tử Việt Nam ăn chay trường mà sao toàn là chết, là trên là thở oxy chứ mình tả không vậy hả? Thấy cái đó chưa? Tại vì đó, thay vì ăn mặn mà nói ngay, ăn chay nói láo. Ăn mặn người ta bữa nay người ta chiên bò bít tết thì bò bít tết, còn bữa nay mình tàu hủ kỳ với tàu hủ Gia Lâm xã mà nói là gà xếp hai, phải nói láo không? Phán giới thôi. Rồi bữa nay nấu cà ri với đậu hủ, chứ cà ri đậu hủ và bữa nay cà ri gà, thành ra là nội đó là phạm giới rồi, chứ còn gì nữa. Thành do đó tu hoài tu quỷ mà sao không thấy Phật nào rước, thấy là chết, thấy toàn là quan gia trái chủ lên đòi nợ không hả? Quý vị thấy rõ không? Ăn mặn tao nói ngay, ta ăn thịt gà tao nói thịt gà, ăn thịt trâu nói thịt trâu, ăn thịt chó nói thịt chó, còn mình thì cứ mì căng và mời thầy ăn thịt gà à, mời bữa nay có món thịt gà ngon lắm. Rồi đậu hũ thì kêu là gì? Dạ cá chiên Dương Châu. Rồi ba cái rong biển là kêu cái gì? Là coi như là bò xào nhúng giống. Toàn là ăn mặn nói ngay, chay nói láo không à? Phải không Dượng? Ông Dượng ăn thịt chó nữa, giờ bữa nay con thịt chó. Mang tội có một thôi là cái tội ăn thịt, còn mình đó là vừa là ăn bằng cái tư tưởng mặn, phải không? Chúng ta hai tội lận, cái ý làm chủ ha, cái ý làm chủ. Còn chúng ta bởi vậy khi mà mổ xẻ ra, chúng ta thấy nhiều khi chúng ta tu lý là Phật ngồi để lắc đầu luôn, phải không? Lắc đầu luôn ha. Thành ra chia phe chia phái chia nhóm, rồi đệ tử ruột đệ tử ghẻ. Như nãy tôi ra tôi ăn đó, cái mâm tôi có tô canh có dĩa mắm gì đó, mắm chay nha, rồi có mấy cái bánh, rồi có dĩa rau. Thì cái nhóm mà quy y tôi ở Maryland đó, sư phụ để chén ruột cho con đó, cái tôi mới xè ra tôi đưa qua, đưa cái tô canh đầu tiên liếc qua liếc lại, cái nó liếc qua tới cái dĩa mắm, dạ dĩa mắm luôn, cái nó liếc qua cuối cùng tới cái gì dĩa rau, tôi đưa dĩa rau luôn, nó liếc qua tới cái gì dĩa nó tường, tôi đưa cho nó tường luôn, tới cuối cùng còn bốn cái bánh ú bên cái đó thì nó cũng liếc luôn, tôi đưa luôn. Rồi đó còn nói câu này, mai mốt chỗ nào sư phụ ngồi đâu con ngồi đó, cho nó tạt bỏ tay. Vì tu hành rất là giỏi. Hàng chi dồn tướng nó sổ sữa quá ha. Đó, nhìn thấy đó. Đó rồi sao? Tôi nói cho vui thôi. Gặp cái nhóm nào mà nó nguy tôi, cái nó nói đó đó thầy Tông Lai là có phe ta phe đực trong đó rồi đó, để tiểu ruột để tiểu ghẻ, rồi ruột trong đó nó ruột thừa và ruột non ruột già nữa, thế là từ đó là trở thành là tu ruột rì rồi, thấy không? bắt đầu rù riềng đó thì sao lại đó thấy cái nhóm đó không, thấy chưa cái nhóm còn thì nhóm quản lý tôi thấy không, với lại nó ngồi gần bàn với sư phụ nó là để ngồi nó lấy đồ dư. Như vậy là lập chùa ra để rồi mở bãi chiến trường để mà tranh đấu, thành ra tu cho đã từ cái rồi cái tạo tội tạo được mới phước, cái bắt đầu cái là vô cái là gây gỗ tu lì lì nó xấu nhau, cái là đốt hết rồi tạo tội tạo phước tiếp, đi hành hương chỗ này hành hương chỗ kia, lại phật công lại phật học sòn gì đủ thứ hết, lại đủ thứ hết đi, rồi vài bữa về cũng tốt, phải không? Thành ra tôi nói cho rõ ràng rằng có một ông Phật mà chẳng phải mua vé, chẳng phải xếp hàng mà lại là có phước. Phật nói rõ trong kinh mà, trong thời Phật pháp không có Phật, lại cha lại mẹ phước báo đồng với Phật tại thế, phải không? Mà chúng ta lại thích cái là có chữ ngọc hết trong đó. Phật phải có ngọc còn mới linh, còn Phật mà không có ngọc không linh. Rồi vài bữa nữa tôi chơi sang á, tôi có tiền tôi làm Phật hậu sòn, chắc đi lại Phật sòn. Như vậy chúng ta thấy cái vụ mình chúng ta cỡ nào không? Đức Phật Thích Ca ổng là một cái người ổng ghét, ổng dục vàng bạc đá quý hột sòn đi rồi ổng dục hết ổng bỏ rồi, bây giờ mình lại lựa những cái ổng dục đắp lên cho ổng rồi xuống nhau xì xuống lại, rồi còn coi nó đụng tôi nghĩa một cái miếng ngọc ở đây ở ngoài á bán 500 không mua, mà vô đó sắp hàng trời tôi mua được miếng là ngon lắm, mà vô ra không giống ai á, mà vậy mà dành nhau mua. Thì như vậy chúng ta thấy chúng là kinh Kim Cang có nói cái gì hả? Nghĩa là cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, tại sao không quay vào trong cái Phật tánh này đi hả? Ông Phật Thích Ca Phật thiệt đó mà ổng có đủ khả năng á, ổng còn tại cái thành Ca Thì La Vệ cách đây 2500 năm, ổng đem hết vợ con ổng lên cõi trời cõi cực lạc đó. Hơi đâu mà bắt la hầu la phải bưng bát 7 tuổi mà đi sinh ăn, hơi đâu bắt bà kêu làm duy mẫu phải thọ 200, 348 giới, bà Gia Du Đà La cũng phải đi tu, phải không? Như vậy ông Phật bằng xương bằng thịt 32 tướng tốt 80 giới đẹp mà không có cái năng lực đó thì bây giờ ông Phật Ngọc cũng làm sao mà có cái năng lực đó được, phải không? Tôi nói là nói cái thật tướng, cái tối thượng thừa thôi, nhưng mà lễ Phật là có. Như vậy cái người nào mà chấp vào cái hình tượng Phật Ngọc, Phật Đồng, Phật Kim Cương, Phật Sòn để lễ, người đó cũng là chắc tướng, cũng là bệnh. Nhưng mà người nào chấp vào không lễ Phật Ngọc, không lễ Phật Đồng, không lễ Phật Kim Cương, người đó cũng bệnh luôn. Hãy hiểu cái tinh thần tối thượng thừa, hiểu chưa? Chấp vào Phật Ngọc, lễ Phật Ngọc cũng là bệnh, mà không lễ Phật Ngọc, không lễ Phật Đồng, không lễ Phật Kim Cương cũng là bệnh luôn. Thì đi tới cái chỗ cuối cùng là vô sở trụ, không trụ vào cái gì hết, thì mới là đến cái chỗ tối cao mà Đức Phật muốn chúng ta. Cái người nào hiểu tới đây rồi mà suốt ngày chỉ tụng kinh niệm Phật, chấp vào cái nghi lễ, người đó cũng bệnh. Và cái người không chấp vào tụng kinh niệm Phật, bỏ hết, người đó cũng bệnh luôn. Chúng ta phải sống là cái gôn trí huệ phải cầm, lúc nào cũng dùng trí huệ. Cái đầu tiên mà chúng ta khổ là cái gì? Là chúng ta tà kiến. Tà kiến không phải là thấy ma thấy quỷ, hay là chúng ta làm bậy làm bạ mà chúng ta nhìn sai. Tà mặt trời, tà dương, tà là mặt trời xiên, mà chánh kiến là mặt trời đúng ngọ. Thì như vậy chúng ta đi không đúng đường. Trong năm thừa của Phật chúng ta đi vào những cái thừa mà thấp thôi, nhân thừa, thiên thừa, chúng ta không đi vào Bồ Tát thừa và Phật thừa, chứ không phải tà kiến là chúng ta đi theo tà ma ngoại đạo. Tất cả những cái đau khổ trên cõi đời này do mà tà kiến mà ra, quý vị có đồng ý không? Ngày xưa khi quý vị còn ở tuổi yêu đương trai gái mà quý vị do nhìn sai, chọn chồng sai, chọn vợ sai, quý vị mới ôn hận, có phải không? Mà quý vị chọn nghề sai là do nhìn sai, cũng là tà kiến. Do không có chính kiến, quý vị chọn nghề sai, quý vị cũng khổ. Mà quý vị mua nhà mà chọn cái vùng đó sai, quý vị cũng khổ. Mà mua cái xe mà chọn nhầm cái hãng mà xe bệnh cũng là khổ. Thành ra tất cả cái đau khổ trên cõi đời này là do tà kiến mà ra hết. Quý vị, ngày xưa khi quý vị còn nhỏ, cỡ mà cái tuổi mà con nít á, cỡ chừng 5-6 tuổi, quý vị nghĩ có cái game là sướng lắm, là hạnh phúc lắm. Nhưng mà khi có cái game rồi, nắm trong tay chơi, con cháu quý vị chơi được 3 ngày nó dùng thùng rác có không? Rồi khi nó lên tới tuổi mười mấy tuổi, nó nghĩ có bộ đồ đẹp là sướng lắm, nhưng mà cho nó bộ đẹp vài bữa nó chán liền. Rồi nó có cái tà kiến nữa, là nó nghĩ là ở nhà bị ba má kìm kẹp, ráng học cho hết high school, đủ 18 tuổi, đi vào trong đôn, vào đại học, mà đa số nó được kiếm những cái trường xa cha xa mẹ, để khỏi bị nghe ông già bà già cằn nhằn, thì nó nghĩ là hạnh phúc. Nhưng mà khi nó được vào trong cái đôn học rồi, thì nó thấy không có được đúng như nó nghĩ. Có bàn tay lo của cha, có bàn tay lo của mẹ vẫn hạnh phúc hơn. Rồi sau đó nó nghĩ có lẽ là có vợ có chồng sẽ hạnh phúc hơn, có người yêu sẽ hạnh phúc hơn. Đúng, cái giai đoạn có người yêu rất là hạnh phúc, phải không? Vì sao? Tôi giảng hoài trong những bài pháp trước, chúng ta qua giai đoạn vô ngã. Khi mà một thanh niên nào yêu cô gái đó là anh ta không còn cái ngã nữa, mà chỉ nghĩ tới cái người người đối diện thôi, quên mình. Một bà mẹ tại sao nuôi con, thấy con ăn ngon lành, thấy con mặc đẹp ngồi vui, mà bà mẹ ghẻ thấy đứa con chồng ăn không thích, mà thấy mặt con chồng mặc đẹp không thích? Vì bà mẹ ruột là vô ngã, không nghĩ tới mình mà chỉ nghĩ tới người, có phải không? Thì bà mẹ lúc nào cũng hạnh phúc. Tại sao đứa nhỏ ở bên bà mẹ nó có cái từ trường là an lạc? Tại sao chúng ta ở bên Đức Phật chúng ta có cái từ trường an lạc? Vì Đức Phật vô ngã. Mà cái thời gian đầu quý vị yêu đương, ai cũng qua tuổi yêu đương, tôi cũng đã một thời yêu đương rồi đó. Ai không qua tuổi yêu đương là bán láo. Hồi tôi học ở trường học tôi cũng yêu tùm lum chứ sao yếu. Đó là nói sự thật, thành thật khai báo với chính quyền cách mạng. Nói không yêu là giọng nữ, phải không? Đúng không? Là hả? Cái gì con nè? Vì tôi đã qua giai đoạn yêu đương tôi mới giảng được yêu đương, chứ nếu tôi không qua giai đoạn yêu đương làm sao tôi giảng được yêu đương, phải không? Cũng như vừa rồi có một người trong pháp hội Nam Cali đặt câu hỏi, chồng con nó xỉn, nó sai sáng sai chiều xỉn, thầy làm sao chỉ cho cái thần chú nào để cho nó đọc cho nó hết nhậu? Tôi nói cho tôi 6 tháng nó chú gì lâu vậy? Tôi nói tôi phải tập nhậu đã rồi tôi mới nghĩ ra cách làm sao cai. Nếu tôi chưa xỉn làm sao tôi biết cách cai đây, phải không? Thì tôi nói rõ ràng, không có mà ổn ờ đâu, đúng không? Tôi không biết nhậu làm sao tôi biết làm sao cai rượu. Cho thầy 6 tháng thì thầy phá giới nhậu, xin Phật cho con 6 tháng để thầy kiếm mấy thằng nào nó mua bia mua rượu nhậu cho xỉn ra, rồi tôi phải kiếm cách sao tôi cai thì tôi mới dạy được chứ. Cái bà nói thôi vậy nói với thầy cũng thức quá. Cái đó là sự thật đó. Thì bây giờ tại sao mà hạnh phúc? Tôi nói cho quý vị nghe, thì tôi với thằng Bảo cùng học ở UC Berkeley, tôi thường kể Bảo giờ nó ra, nó cũng giàu sang lắm rồi, nó ra bác sĩ, giờ vợ nó là kỹ sư, cùng học ở UC Berkeley, cùng ở trong đô. Thì khi đó tôi mới thấy cái kinh nghiệm là nó thương một cái cô gái, nó ở Oakland, UC Berkeley nó ở Oakland, thì cô gái ở San Jose, mà mỗi một lần cái cô đó mà cô nó cũng thèm cái bún bò tại đó là nó lái xe xuống một tiếng đồng hồ để đem về cho cô đó ăn, mà nó nhìn cô đó ăn rất là vui vẻ. Rồi mỗi lần mà cái ngày mà tình yêu á, ngày lễ tình yêu thì nó đi tìm, nó cứ hỏi hoài, nó hỏi thầy làm ơn hỏi dùng con bạn gái con coi nó thích cái gì để con mua cho nó cho đúng. Mà tôi chỉ là tôi hỏi là tại vì nó không nói được, nó bắt cỡ tôi dò la cái món đồ đó trong nọt tôm Messi có cái bóp $2,000 mà nó vẫn mua. Cái gì biết gì cái bóp da mà 2,000 không mua, nó vẫn mua, nó vui vẻ lắm. Cho tới rồi khi con đó thích cái xe là nó mua chiếc xe, cái xe vừa dơ là nó rửa, mà nó làm rất là vui vẻ. Ở trong đó con nhỏ này ăn dùng cái chén ra để ăn rửa, bỏ cái đồ ra để ăn giặt, nó làm rất là vui. Rồi bà già vợ tương lai của nó mà thích phim, cái thời gian đó không phải là phim Đại Hàn mà phim Hồng Kông. Lúc đó chúng tôi đang, cái thời 80 là đang coi Võ Lâm Ngũ Bá, Anh Hùng Xạ Điêu, Thằng Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đồ Lâm. Mà phim triển á, là nói tiếng là nó phải ngồi nó canh ngay cái chỗ mà thuê phim triển mà ra là nó lấy về để nó cho bà già vợ tương lai. Nhưng mà sau khi thời gian nó hạnh phúc kinh khủng, cho tới khi mà nó lập gia đình với nhau, thì con nhỏ đó đang có bầu. Con nhỏ đó còn 2 năm nữa mới hoàn tất. Thì em thèm, nó nói ăn mì gói đi ha. Rồi con nhỏ đó rửa làm một sống chén đó để đó, kêu nó rửa, nó nói bà đó là báo con mà ăn rồi bài làm bài gì mà bài ra, mà ngày xưa nó rửa. Thì tôi hỏi bảo tại sao vậy, ngày xưa tại sao con hăng say nhờ chờ cho cái con bạn gái con say để mà được lấy điểm, mà giờ này con như vậy. Nó nói hồi đó con nghĩ là lấy vợ hạnh phúc, mà không nghĩ giờ lấy vợ nhức đầu quá, là nhức đuối nhức khổ quá đó. Đó, thành ra chúng ta có cái tà kiến ở trong đó, có phải không? Chúng ta khi mà yêu là chúng ta sống trong cái trạng thái vô ngã, là không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người, mà nghĩ tới người lúc nào cũng hạnh phúc đó. Có phải không quý vị? Thành như vậy, người ta có cái câu mà tôi thường nói là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình hết vui khi nói mẹ con thề. Nhưng tôi nói rằng tình chỉ đẹp khi còn vô ngã, tình hết vui khi đã có cái ngã chân trần. Rồi nó sẽ khổ tới. Nó nói hồi xưa con nghĩ là lấy là hạnh phúc, tại sao khổ thế này? Tôi nói tại vì con có tà kiến. Rồi nó ngồi nó nhìn lại, nó nói thầy coi nè, hồi đó con mắt nó thấy cũng đẹp, nó mũi nó cũng đẹp, cái miệng nó cũng đẹp, mà bây giờ con thấy nó cái gì cũng xấu, cũng dữ, nó biết nó thấy con quá chừng như này rồi. Tôi hỏi lấy cái gì? Nó nói tự nhiên con gửi cho má con, hồi xưa con chưa cưới nó, con gửi cho má con 500 thì con gửi. Bây giờ cái giấy hồi báo về, cái nó hái nó quýt con, nó hình sự với con. Thì tôi nói tại vì hồi đó nó vô ngã, nó không nghĩ tới con, nó không nghĩ tới nó, mà nó nghĩ tới làm sao vui lòng bà già chồng tương lai. Con cũng vậy, tại sao con dám bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ để đứng canh lấy một cái phim bộ Đài Loan, canh 2-3 tiếng đồng hồ lái xe để mua một cái tô bún bò mà nó thích? Vì lúc đó con đang làm trạng thái vô ngã. Thành cực lạc ở đâu? Địa ngục ở đâu? Cực lạc là chư Phật. Chư Phật gì ở trạng thái vô ngã, nên các ngài ở đâu cũng là đạo tràng, ở đâu cũng là tịnh độ. Còn chúng ta là chúng sanh, vì chúng ta có ngã, có người, có mẹ chồng, có mẹ ruột, có em chồng, có em ruột, do đó chúng ta ở chỗ nào cũng là địa ngục trần gian, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành như vậy chúng ta bị nhiều cái lừa dối lắm. Sau khi thì thầy ngồi thầy phân tích thì nó phân tích nhưng mà không được bỏ vợ nha. Không phân tích sao? Hồi đó đó thầy phân tích nè, chân mày nó là chân mày lá liễu, là tại vì nó sợ con thấy chân mày mà lá bụt thì nó phải ngồi nó nhổ, nó nhổ nó nhổ. Rồi nó gặp con thầy để ý nè, là nó phải lấy cây son ra rồi nó ngồi nó lại chà lùm nhím nhím nữa, thấy không? Rồi trước khi nó đi hẹn con là thầy thấy nó lấy cái gì đó nó gỡ lên nó cong, thành nó mắc mơ huyền mờ, thành ra nó lừa dối con. Còn con cũng vậy, thầy thấy con ngủ là thầy ở gần con, hồi đất quá chừng mà con đi con cũng xịt cái này xịt cái kia, lấy dao cạo râu rồi gỡ tóc rồi lấy áo ra ủi. Thì như vậy con cũng lừa dối nó cũng lừa dối con, phải không? Mà tới cái lúc hết lừa dối là thấy được thật tướng. Lâu nay sống bằng giả tướng, nào là kem, nào là lotion, nào là kem dưỡng da, nào là sunscreen. Con cũng vậy, con cũng lừa nó lừa con. Tới hồi mà thấy được thật tướng rồi, phải không? Thì con đau khổ. Nhưng mà con nên lấy cái bài thơ mà người ta thương vợ đó, phải không? Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng lông, chồng yêu chồng bảo qua thôn cài đầu, phải không? Có gì đâu, phải không? Lỗ mũi em tám gánh lông, chồng thương chồng bảo. Hỏi gì? Râu rồng trời cho, đêm nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, chồng thương chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng lông, chồng thương chồng bảo qua thôn cài đầu. Thì con lấy cái bài thơ đó mà con sống thì sướng ơi là sướng chứ có gì đâu, phải không? Nhưng mà vì chúng ta sau cái giai đoạn lừa dối nhau thì chúng ta mới lòi ra mặt thật. Mà lòi ra mặt thật thì sao? Thì chúng ta thiên đường đã mất, không có ai thấy được thiên đường ở cõi này hết. Chỉ có hạng nào mà đã phá được cái ngã, mà gì không còn ngã tướng, không còn người tướng, không còn chúng sanh tướng, và không còn cái thọ giả tướng. Thọ giả là cái cảm nhận của mình, cái thành kiến của mình. Ngày mai thầy sẽ giảng tướng tướng trong kinh Kim Cang. Thì người đó ở chỗ nào cũng là đạo tràng, ở chỗ nào cũng là tịnh độ. Còn chúng ta vì có ngã tướng là của tôi, mẹ tôi, gia đình tôi, người tướng là của bà, của gia đình bà, của anh em dòng họ bà, chúng sanh tướng là có tất cả ra xã hội, có người này có người nọ có người kia, giả thọ giả tướng tức là cảm thọ. Tôi là người Bắc thì tôi thấy ăn rau ngủ ngon. Tôi là người Trung, cảm thọ của tôi là ăn mắm ruốc ngon. Tôi là người Nam, nấu cái gì cũng bỏ nước dừa vô đó, phải không? Thì như vậy do cảm thọ biệt nghiệp mà chúng ta tạo ra chiến tranh ở trong gia đình và ở ngoài xã hội. Như vậy đau khổ từ đâu đến? Chả phải Thượng Đế đưa đến, chả phải ông Trời đưa đến, mà do chúng ta chấp mà khổ. Chấp là gốc khổ, mà chấp từ đâu mà có? Là do có cái ngã tướng này. Từ đây chúng ta thấy rõ pháp Phật là pháp giải quyết cái đau khổ ngay hiện tại, chứ không phải chờ về tương lai mới là giảng sanh. Chúng ta đều có những cái quả mà dư báo, hữu y dư biết bạn. Tôi nói thật với quý vị đó, bây giờ tôi tuy là ở cõi ta bà, nhưng tôi đang sống cõi cực lạc này. Quý vị tin không? Tôi nói cho quý vị nghe. Về cái nghề đó, tôi cũng là chánh kiến, tôi chọn đúng. Quý vị chọn nghề sai rồi. Nghề neo mà lên tới 50 tuổi là dũa cắt móng tay vô physical, bị Mỹ nó cầm lên, không dám lấy tiền mà còn phải hai how are you được tỏ kho nữa, phải không? Để lấy lòng khỏi xu. Mà nghề bác sĩ cũng vậy, mà về già cũng đổi thời. Nghề hoa hậu mà khi mà cholesterol ở cái tuổi 50 là cũng dần đổi thời luôn. Mà nghề thầy chùa với hòa thượng, quý vị thấy hòa thượng thanh từ không? Trời ơi, già vô đường ngồi chứ đi đâu người ta lễ lại nó hết. Cỡ như sư bà Hải Triều Âm ở bên Việt Nam, già không mà đi đâu người ta lại sụp. Thành cái nghề tôi chọn đúng, cái gì chọn sai là do cái gì có tà kiến. Thời nãy có ông gì đó muốn chọn được đi tu đó, là con cái chính kiến này đó. Cái nghề thầy chùa là càng già càng có giá, còn tất cả các nghề kia càng già càng bị mất giá. Rồi nói vậy cái gì ba má con đấy nè, không được đi tu mày không có người nói dòng nói giỏi. Cha con có mình con trai hả? Ba đứa. Ông anh con có gia đình chưa? Đẻ được mấy đứa? Rồi có hai đứa thôi. Con mà theo thầy mà 5 năm sau con tu á, con đẻ cái 100 đứa rồi. Không tốn miếng cả, không tốn bình sữa. Tin không? Hả? Quý vị thấy cái đó mà, của ông anh con có hai đứa con đi thì dài lắm là 10 đứa cháu. Mà con thấy đám ma của bà thượng Trúc Lâm, ổng chết rồi trời ơi, cả mấy ngàn đứa cháu đứa chắc đưa. Không có đám ma của bà thượng như đi sư bà nào mà thua đám ma ngoài đời. Như vậy là cái từ cái tà kiến mà quý vị chọn nghề sai hết rồi, phải không? Thấy rõ chưa? À, tôi bây giờ tôi đâu có mua xe đâu, tôi không mua xe, nhưng mà tôi đi đâu cũng có xe để mà đón. Tôi đi từ những chiếc Rolls Royce, hỏi này coi nè, à, ông Dưỡng biết phải không Dưỡng? Tôi đi những chiếc Rolls Royce mà tôi không trả đồng nào hết rồi á. Mà tôi ngồi trên chiếc Rolls Royce đó, rồi ông tài xế ông chạy ngang, mà mấy cái chỗ mà nó đặt mấy camera nó chụp hình cái, ông ui ra cái mà tôi ngồi tỉnh bơ. Tại vì xe đó không phải của tôi. Thấy rõ chưa? Vì không có cái ngã trong đó. Đó, thành ra tôi bây giờ đó, không có chùa. Mà tôi ở đây, tôi vẫn thiết pháp, tôi hoàn pháp. Mà sau khi tôi đi rồi tôi để ra rác đến cho ông chủ chùa, bà chủ chùa này dọn. Thấy chưa? Thấy ai khôn ai dạy không? Chủ chùa đâu mất rồi. Như vậy cái gì mà có là cái đó khổ rồi. Có gì khổ đó. Có con khổ theo con, có chồng khổ theo chồng, có vợ khổ theo vợ, có xe khổ theo xe, có nhà khổ theo nhà. Chỉ có làm thầy chùa với sư bà sư cô là có tất cả mà không có tốn gì để bên tân anh hết. Thấy sướng chưa? Vậy nghe nói rất tu nha. Nãy con ông nghe nói hay quá rồi, ông nào mới xin chuyên gia đâu mất rồi. Có ông thứ hai nữa đâu rồi, đưa tay lên, đưa tay lên con đó, thêm ông nữa cũng là dân Maryland, cho thầy phát tay. Bây giờ đưa cái microphone để phỏng vấn đời cô lụ ông, tại sao nó như vậy? Hồi nãy ông kia là thật khai báo rồi, bây giờ cái ông này bữa nay dân Maryland sao mà giác ngộ dữ quá. Dân mà đi lên là coi như là nổi tiếng rồi, ăn cũng giỏi mà tu cũng giỏi. Hả? Cô thích cái diễn này hả? Hỏi ông này từ sau sẽ gửi qua đây, ngày mai còn nhiều bài hấp dẫn nữa. Đâu? À, có lấy microphone chưa? Bây giờ làm nhà sư là phải hiên ngang, Thiên Nhân Chi Đạo Sư làm thầy, mình là sĩ quan không có xử mình gì. Mình cứ chịu chơi gì mà sao ngã rồi. Bây giờ thầy hồi sáng thầy phỏng vấn ông kia thì ông đã khai hết rồi ha. Ông vì sao ông đi tu mà ông đã một lần đi xuống tóc đã thọ giới rồi. Bây giờ thầy hỏi con, hồi từ nhỏ tới lớn giờ đã có xuất gia lần nào chưa?
Dạ chưa.
Lý đã có hồn ni chưa?
Dạ chưa.
Đã có yêu lần nào chưa?
Dạ có.
Ồ cái đó tại vì nếu mà chưa yêu thì thầy biểu ở ngoài trời yêu cho biết mùi khổ đi rồi mới nhào vô chắc ăn, thấy không? Thì đã yêu rồi thì đã biết mùi khổ rồi. Vậy tại sao con muốn xuất gia khi nãy thầy ông này là xin xuất gia trước mặt đại chúng, còn ông này khi mà trong giờ rất tham ông gặp thầy ông nói con cũng muốn xin xuất gia, thì như vậy lý do nào con phát tâm để xuất gia làm sư?
Dạ tại vì con thấy con hôm nay cũng 40 mấy tuổi rồi.
40 mấy cái xuân xanh nói cho rõ.
Dạ 43.
43 cái xuân xanh rồi.
Dạ. Nhưng mà con thấy đi làm thì cuộc sống cũng chật vật kịch khổ, thì tay làm hàng gia vậy thôi.
Dạ.
Nếu mà nhưng mà giờ con biết đến lúc già lúc chết thì sẽ đi về đâu.
Dạ.
Nhưng mà con thì hồi nhỏ có theo má lên chùa rồi cũng nghe tụng kinh thì thấy cũng hay, nhưng mà hồi đó giờ chưa bao giờ nghe có lời giảng với lại băng của thầy. Nhưng mà nghe má con nói là pháp tịnh độ của thầy nếu mà tu thì sẽ được về cõi vãng sanh.
Dạ.
Thì con muốn cái pháp nào mà tu tắc.
Ồ, thế là không tu tắc.
Dạ, về cõi vãng sanh con
tu chút chút mà được kêu quả vị cao cao. Tức là tính làm sao mà có nút bông, ông xeo gì đó phải không? Rồi, để đi.
Dạ thì con muốn thoát khỏi, nếu mà tu thì con không muốn trở xuống cõi trần gian.
Dạ. Dạ.
Muốn được về cõi vãng sanh. Thì con cũng hiện giờ cũng đang đi làm cho bưu điện.
Dạ yeah, là bao nhiêu rồi?
Thì cũng có nhà, lúc mà chưa có mua nhà thì muốn mua nhà.
Dạ. Yeah.
Mà bây giờ có rồi thì thấy vài năm đầu thì thấy thích lắm, nhưng mà bây giờ thấy phiền.
Cái sửa này sửa kia vậy, anh thấy là khổ quá phải không?
Dạ rồi lúc trước chạy xe cũ thì cũng phiền, mà bây giờ có xe mới thì cũng
phiền hơn nữa.
Phiền hơn
rồi,
phải lau chùi này kia nhiễm mệt quá.
Dạ.
Thành ra con thấy rồi thì cái gì cũng vậy, không có thì muốn cho có, mà có rồi thì một thời gian ngắn cũng chán. Thành ra con thấy con đường đi tu chắc có lẽ làm cho mình đỡ phải lo phiền nhiều hơn.
Rồi nha, nếu mà con muốn tu tắc kiểu này đó thì nói cho con nghe đi thầy. Nhiều khi con thấy nó tưởng vô chùa là thoát dòng tục lỵ, chứ vô chùa nó không có thoát dòng tục lỵ như con nghĩ đâu ha. Tại vì vô chùa là làm dâu trong họ, nhưng mà nó có những cái khi nào mà có những cái đặc quyền đặc lợi thì nó sẽ đi đôi, có những cái mà nó phải là hy sinh mới được. À
dạ con biết thì
nhưng mà con muốn tu tắc không? Thầy chỉ một pháp môn tu tắc.
Dạ,
thầy đã sanh liền, thầy chỉ là bảo đảm không cần tu mà được nhân sanh, chịu không?
Dạ thì con biết là cũng trong đời cũng như là trong chùa cũng vậy, cái gì cũng có thử thách.
Dạ.
Nhưng mà nếu mà được sự hướng dẫn của thầy thì chắc có lẽ con hy vọng sẽ vượt qua.
Tôi kể cho nghe cái chuyện này là một đệ tử của ni sư Như Thủy, một bà sư cô ở trong một cái thiền viện mà tôi không nói tên. Thì cái cô này hồi xưa là ở ngoài đời, rồi cũng là học xong tú tài là vào đại học, khi ni sư học ở bên đại học Vạn Hạnh thì đã đi ra học đại học về bên luật khoa, cũng ra rồi cũng làm việc, rồi thời gian cổ có chồng có phụ tùng rồi cổ khổ quá vì chồng con, thì cổ thấy ni sư Như Thủy đi tu sướng quá. Lúc đó ni sư Như Thủy lại cái thời gian từ 80 cho tới 89 là lưng lẫy luôn phải không? À, thành ra đi đâu cũng là có ô có dù, thị giả rầm rập. Còn bà này có chồng có con khổ quá, rồi sau đó bà mới vào giả sinh xuất gia. Thì ni sư cản bà nói không, chị đừng cản em thấy cuộc đời em khổ quá. Thì sau khi cổ ly dị chồng và giao cho cha bên chồng giữ cổ vào cổ tu, thì vô vào trong viên chiếu cái thời gian đó là hồi đó là thấy cái cảnh ni sư ngồi trên pháp tòa, mà đâu có thấy cái cảnh là phải hàng ngày mấy cô viên chiếu phải phát rẫy phát ruộng, rồi làm một ngày là 8-9 tiếng, cô nào cô nấy đem thui hết, mặc quần thì giá chầm giá chích, ăn thì toàn là đồ khổ, ăn đồ không à. cái tu thời gian cái bà chán, mà nếu tu thiền khổ quá ngồi đau chân, mỗi ngày phải ngồi mấy tiếng, cái bà chán, bà mới chạy qua bên pháp môn Tịnh Độ để bà tu. Bà tu Tịnh Độ thời gian rồi thì bà cũng chán, tại vì tu thiền thì nó khỏe hơn tu Tịnh Độ nhiều lắm. Tu thiền ngồi chỉ theo hơi thở, vô ra và đến kêu là sổ tức hoặc là tùy tức, thành người ta không có hao năng lượng. Ai đã tu thiền biết, tu thiền mà làm cái ông thầy mà giải thiền cũng sướng lắm. Thầy kéo bộ đòn đó ra rồi thì bắt đầu ngồi, thầy không phải hao hơi tốn công. Bên đây phải ngồi thiền tiếng, qua kia niệm Phật, mấy ông thầy bắt Phật thất niệm hơi là 2-3 tiếng đồng hồ bà chịu không nổi. Bà tu bên Tịnh Độ đâu được 2-3 năm bà chịu không nổi, bà bỏ, bà chạy ra Hòa Thượng Thiền Tâm. Ở Hòa Thượng Thiền Tâm mà nó tu một tâm đó, bà tu thời gian bắt trì chú. Trì chú thì phải vô đàn, phải cử anh ngũ vị tân, phải làm kính đàn, vô đàn phải cột chân, rồi làm cái đàn rất là khổ, thì phải được là 1 triệu biến chỉnh kề, 1 triệu biến là coi như ngũ bộ chú. Bà cũng chán, là bà về bà gặp ni sư Như Thị, bà hỏi gì chị có cách nào không. Thì ni sư Như Thị nó ở ngoài đời chị cũng bất như ý với ông chồng, rồi chị vô tu thiền chị cũng bất như ý với thiền viện, rồi chị chạy qua Tịnh Độ chị nói tụng gì bắt tụng Sáng Lăng Nghiêm, Trưa Di Đà là tối bắt niệm Phật, niệm riết hao hơi quá. Giờ chị chạy qua Mật Tông, Mật Tông và Thượng Thiền Tâm bắt trì chú, chị nói gì cực quá trì chú rồi phải ghi lễ vào đàn tụng mấy triệu biến rồi mới được có đắc quả. Cái giờ chị muốn là tôi chỉ chờ có một cái bà cụ nào mà bà biết trước là từ 1-7 ngày mà sắp hiện giảng sanh á, rồi tụi chị dạy lại, chị xin làm giống như là anh Hùng Phạm Tung Quá Gia là ké vô giảng sanh, ké lẹ nhất Phật Di Đà thì từ bi cho con ké, hiểu không? Chị đó là khỏi tu hả? Thế ra tôi nói cho quý vị, chúng ta tu mà muốn càng muốn tắt chừng nào thì chúng ta càng lâu giảng sanh. Chính cái tâm tham nó làm chúng ta khó giảng sanh. Mà chúng ta tu, thầy nói rõ cái nguyên tắc tu hành nó không có nhiều. Ngài Hư Vân Đại Sư, ngày trước khi ngài nhập viện, đệ tử mới khóc xin sư phụ nói cho con lời cuối: khi nào có tham, có sân, có si, lúc đó là không có giới, không có định, không có huệ, không có tu. Khi nào không tham, không sân, không si, thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ, là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nhưng bây giờ quý vị ngồi đây nghe pháp, tâm có tham không? Không tham. Có nổi giận không? Không nổi giận. Sáng suốt trí huệ là coi như là chúng ta không si, thì ngay lúc này chúng ta là tu rồi, chứ không phải lúc nào là tu đâu. Thành ra chúng ta cứ hiểu lầm. Phương pháp của Phật để lại chỉ là những viên thuốc để trị bệnh. Mà khi quý vị đã hết tham sân si rồi, mà quý vị khi đã uống thuốc để trị bệnh cúm, bệnh cảm, bệnh nhức đầu, Tylenol có tác dụng trị nhức đầu, đau nhức rất hay. Nhưng khi hết nhức đầu rồi tiếp tục uống Tylenol thì chúng ta bị bệnh, phải không? Thành ra chỉ uống thuốc khi mà phiền não tham sân si nổi lên. Còn khi nào chúng ta tâm thanh tịnh, không tham, không sân si, tâm quan hỷ, đi đâu người ta cũng mến, cũng thương, thì lúc đó đã tu rồi. Chứ đâu có phải là leo lên bồ đòn mới tu, trì chú mới tu, xiết chân ngồi thiền mới tu. Mà chúng ta về Tịnh Độ là về bằng cái tâm. Chúng ta nhập Niết Bàn cũng là nhập bằng cái tâm, không có liên hệ gì tới cái thân này hết. Quý vị mà ngồi thiền, mà quý vị bẻ chân ngồi thiền 2 tiếng thì khinh dễ ngồi thiền 1 tiếng. Quý vị niệm Phật một ngày được 100 chuỗi thì coi thường cái người niệm Phật 10 chuỗi. Quý vị ăn chay trường thì khi dễ với người ăn chay mà tháng 10 ngày. Thành ra chúng ta càng tu, chúng ta càng đi vào cái tâm chấp nhất, vào cái tâm nhân ngã phải không, thị phi phải quấy. Do đó tôi nói rõ là hôm nay chúng tôi nói rằng là chúng ta đừng có bao giờ mà chấp vào cái chuyện ăn chay hay ăn mặn. Vì các sư Thái Lan, các sư Tây Tạng ăn mặn phải quý vị, nhưng mà các ngài vẫn chứng các quả vị, các ngài vẫn tái sanh. Trong khi chúng ta ăn chay trường mà chúng ta không chứng được quả nào hết, vì chúng ta không có cái chánh kiến mà nãy giờ thầy khai triển. Trong tình yêu chúng ta cũng nhìn sai, chúng ta bị lừa gạt, thành chúng ta khổ tới mấy mươi năm vì chồng vì con. Trong chọn nghề chúng ta nhìn sai, chúng ta mới khổ. Và khi chúng ta đi tu, chúng ta chọn lầm thầy, lầm bạn, chúng ta cũng khổ. Vì sao? Chúng ta vào chùa mà gặp cái vị thầy đó, ổng không lo để mà khai mở trí huệ, mà ổng cứ lo để mà trả tiền bill chùa, xây chùa lớn để mà ăn thua với các chùa kia. thì quý vị chỉ là phiền não thôi. Thầy nói rõ, thành ra trong đạo Phật không có sự trói buộc của thầy trò chúng ta. Đức Phật nói có quyền trả phái nguyện đi bất cứ lúc nào, mà chúng ta ở cái chỗ nào mà ở chỗ đó chúng ta thấy càng ngày ông thầy đó ông dạy làm sao, nghe pháp của ổng, nghe lời giảng của ổng, mà càng ngày cái thiện pháp càng nhiều, ác pháp càng giảm thì đúng rồi đó. Mà cái chỗ nào mà chúng ta theo ổng mà càng ngày thấy càng phiền não, ác pháp thì nhiều, thiện pháp thì ít, thì chúng ta nên chọn cái đường khác mà đi. Không có Phật không có cấm gì hết. Cái đó là cái chìa khóa để chúng ta chọn cái nơi mà chúng ta tu, chứ không có trói buộc gì hết. Đạo Phật không là bao giờ mà trói buộc chúng sanh. Chương trình con coi những lời phát biểu như thế nào. Bây giờ là 6:40, ai đọc vô cái chương trình cho thầy. Bây giờ là tới lễ gì vậy?
Bây giờ là lễ 6:30 là lễ quy y.
Ồ, bây giờ chúng ta đã lố 10 phút phải không? Dạ. Thầy mời quý vị hồi hướng đi. Rồi thầy chúng ta làm lễ quy y cho đúng theo chương trình. À, sau lễ quy y là tới cái gì vậy? Con đọc coi.
Dạ, là tới 7:30 tới 9 giờ là giải đáp và giải đáp Phật pháp.
Thầy sẽ sau quy y xong thì cho quý vị rất tham nửa tiếng để làm việc cá nhân. Rồi vào đây chúng ta giải quyết tiếp cái đống này. Ha? À. Tôi cố gắng. Cái gì con? Có mấy câu hỏi nữa hả? Cái gì đi. Bây giờ thầy tạm biệt quý vị trong một thời gian ngắn để tôi làm lễ quy y các vị trên online. Tôi xin tạm biệt. Và ở đây tôi yêu cầu quý vị trong pháp hội chắp tay lại hồi hướng. Và sau đó tôi cho quý vị 15 phút đi giải quyết chuyện cá nhân, 15-20 phút. Tại vì chúng ta đã ngồi để coi bao lâu rồi? 1:30 rồi. Khi chúng tôi bắt đầu đi kinh hành vô đây chúng ta đã 1:30 rồi. Cho quý vị đi giảng tay giảng chân một chút rồi trở lại quy y. Dạ.
Nguyện đem công đức này hướng về công tấn cả để tử và chúng ta sanh đều nó thành Phật đạo.
Rồi quý vị so chân rồi đứng dậy đi giải quyết 20 phút rồi trở lại. Thầy sẽ làm lễ quy y. À, có ai có ghi danh sách quy y không vậy?